Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1524 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giáo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian ngày 18 tháng 3 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin hãy ngồi xuống Xin xem Phẩm Tịnh Hạnh Thứ 11 Đoạn lớn thứ 6 trong phần kệ tụng Xem từ bài kệ thứ 4 Nhược tại ư đạo Đương nguyện chúng sanh Năng hành Phật đạo Hướng vô dư pháp Từ mấy bài kệ này Chúng ta đều có thể thấy Thủ chấp tích trượng Chấp trì ứng khí Chính là khất thực Sau đây Rời khỏi đạo tràng Đi khất thực Trong kinh luận Chúng ta Thấy Đức Thế Tôn Lãnh đạo tăng đoàn Thông thường Là Cách thành thị Hoặc thôn xóm Khoảng chừng 3 dặm đường Khoảng cách như vậy Sẽ tiện khất thực Nếu Cách thành thị xóm làng quá xa Thời gian đi đường quá dài Người tu hành hàng ngày đi khất thực Sẽ hết sức bất tiện Vì thế thường nói là 3 dặm đường 3 dặm đường đi về là 6 dặm đường Tuyệt đại Đa số đều chọn khoảng cách như thế Trong rừng cây bên bờ sông Tăng đoàn tụ tập ở những nơi ấy Vì chẳng có nhà ở Chúng ta biết Theo quy chế của Đức Thế Tôn là Đêm nghỉ dưới gốc cây Giữa trưa ăn một bữa Chẳng ở chỗ nào cố định Phương thức này Cũng nhằm dạy kẻ sơ học Chẳng lưu luyến Hết thảy các pháp Khoảng rừng cây này rất tốt
Đức Phật giảng kinh thuyết pháp ở nơi ấy, thông thường là thời gian cũng chẳng thể quá dài. Quá dài e rằng mọi người sẽ sanh tâm lưu luyến hoàn cảnh ấy, vậy thì chẳng tốt. Do đó chỉ cho phép nghỉ một đêm dưới cội cây, ngày mai lại đổi sang cội cây khác. Đấy là vậy quý vị buông xuống, hoàn toàn tùy thuận tự nhiên. Chứ nên có mảy may miễn cưỡng, tùy duyên chứ không phan duyên. Quan trọng nhất là học điều này đều học tập từ trong cuộc sống. Trên đường khất thực, hàng ngày đều phải đi trên đường. Nói cách khác, mỗi bước đi trên đường đều dẫn phát quan nguyện của Bồ Tát, đưa nguyện chúng sanh năng hành Phật đạo, hướng vô dư pháp. Thanh Lương Đại Sư chú giải vô dư pháp là Đại Niết Bàn. Chân Niết Bàn giả, Niết Bàn còn phải thêm một chữ chân, chẳng lẽ còn có giả ư? Chẳng phải là giả. Nói thật ra Niết Bàn cũng có rất nhiều đẳng cấp khác nhau. Niết Bàn là tiếng Phạn, nói thông thường là diệt. Quý vị thấy trong tứ đế khổ tập diệt đạo, diệt là Niết Bàn. Diệt gì vậy? Diệt phiền não, diệt sanh tử. Vì thế Niết Bàn cũng nói là bất sanh bất diệt. Chúng ta thường nghe nhất là duyên tịch hoặc tịch diệt đều là ý nghĩa Niết Bàn. Duyên là công đức viên mãn, diệt là thanh tịnh tịch diệt. Nơi Như Lai quả địa, được gọi là chân Niết Bàn. Tiểu thừa chứng đắc A-la-hán, cũng là chân Niết Bàn. Trong kinh giáo chúng ta thường thấy nói thiên chân Niết Bàn. Ngài đã đoạn sanh tử, phiền não trong tam giới, đấy là giới nội. Chúng ta biết giới nội là nói tới lục đạo, chẳng có sanh tử trong lục đạo. Nhưng trong tứ thánh pháp giới thì có hay không? Có chứ. Sanh tử trong tứ thánh pháp giới được gọi là biến dịch sanh tử, chẳng giống như lục đạo. Sanh tử trong lục đạo gọi là phần đoạn sanh tử, có nghĩa là từng giai đoạn một. Trong tứ thánh pháp giới chẳng có từng giai đoạn một, chẳng có loại sanh tử ấy, nhưng có biến dịch. Trên thực tế biến dịch chẳng hề có sanh tử. Biến dịch là nói vị ấy phải nâng cao cảnh giới của chính mình, nhất định phải nghiêm túc tu học. Tu học cũng là một chuyện vất vả. Giống như quý vị đi học trong nhà trường, quý vị học lớp 1 rất xuyên khổ, thi cử đạt điểm, năm sau lên lớp. Từ lớp 1 vào lớp 2, lớp 1 đã chết, lớp 2 sanh ra. Có ý nghĩa này, đó gọi là biến dịch. Quý vị từ lớp 1 biến thành lớp 2, từ lớp 2 biến thành lớp 3, từ lớp 3 biến thành lớp 4. Có ý nghĩa ấy. Từ tiểu học biến đổi thành trung học, từ trung học biến đổi thành đại học, đều phải trải qua một khoảng thời gian học tập. Địa vị của Bồ Tát cũng giống như thế. Nhìn từ Hoa Nghiêm Viên Giáo, nhìn từ Thập Tính Bồ Tát, mấy địa vị đầu tiên trong thập tính: chẳng đoạn sạch kiến tư phiền não. Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính, đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, nhưng hãy còn 81 phẩm tư hoặc chưa đoạn. Vì thế Đức Phật bảo vị ấy còn phải qua lại trong nhân gian và cõi trời 7 lần. Đấy là có phần đoạn sanh tử. Đương nhiên là cũng có biến dịch sanh tử. Lục đạo thì hai thứ sanh tử đều có. Đạt đến địa vị Thất Tính Bồ Tát trong Viên Giáo, mới đoạn sạch 81 phẩm tư hoặc. Có địa vị bình đẳng với A-la-hán, thoát ly lục đạo luân hồi, cũng có nghĩa là chẳng có phần đoạn sanh tử. Nói theo tiểu thừa, Ngài đã chứng Niết Bàn. Niết Bàn ấy được gọi là Thiên Chân Niết Bàn, chẳng phải là Niết Bàn rốt ráo viên mãn. Như vậy thì chúng ta liễu giải, từ địa vị Thất Tính trở lên chẳng có phần đoạn sanh tử, chỉ có biến dịch sanh tử. Trong kinh này, Thất Tính, Bát Tính, Cửu Tính, Thập Tính, trong phần trước tôi đã thưa trình cùng quý vị. Chúng ta không nói tới những điều khác, chỉ nói về đoạn phiền não. Địa vị Thất Tính đoạn kiến tư phiền não, tương đương với A-la-hán và Bích Chi Phật. Thất Tính tương đương với A-la-hán, Bát Tính tương đương với Bích Chi Phật, Cửu Tính tương đương với Bồ-Tát trong 10 Pháp Giới. Địa vị Thập Tính chính là Phật trong 10 Pháp Giới. Tông Thiên Thai gọi vị Phật này là tương tự tức Phật. Ngài thuộc địa vị tương tự, vì sao chưa kiến tánh? Tuy chưa kiến tánh, Ngài đã đạt đến bờ mé kiến tánh. Đoạn trần xoa phiền não, còn sót một phẩm vô minh chưa phá. Phá một phẩm vô minh ấy, Ngài sẽ thoát ly 10 Pháp Giới. Thoát ly 10 Pháp Giới, bèn sanh vào thế giới Hoa Tạng, tức là nhất chân Pháp Giới, sẽ chứng chân niết bàn. Vì thế 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Tạng đều chứng chân niết bàn. Nói theo thuật ngữ của Kinh Hoa Nghiêm, các ngài đều đã đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì sao còn có 41 tầng cấp? Trong chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã bảo 41 tầng cấp đều là do tập khí vô thị vô minh. Tập khí vô thị vô minh chẳng gây ra chướng ngại to lớn. Bậc sơ trụ trong viên giáo phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân. Là chân Phật chẳng phải là giả Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm nói đến 32 ứng thân. Đáng nên dùng thân Phật để đắc độ, bèn thị hiện thân Phật. Bậc sư trụ trong viên giáo còn có năng lực thị hiện thân Phật để độ thoát. Có năng lực ấy có thể thị hiện thân phận Phật. Do vậy có thể biết pháp thân Bồ Tát có thân tướng hay không? Thưa cùng quý vị, chẳng có. Vì chẳng có thân tướng, ngài có thể thị hiện hết thảy các thân tướng. Quyết chẳng phải là do ý nghĩ của chính ngài. Chính mình có ý nghĩ thì là phàm phu, chẳng phải là pháp thân Bồ Tát. Chúng ta phải biết pháp thân Bồ Tát đã phá vô minh, đã đoạn vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Khởi tâm động niệm. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài chẳng khởi tâm, không động niệm, lấy đâu ra phân biệt chấp trước? Do vậy phải hiểu là trong cảnh giới thật sự bình đẳng. Tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ đã nói thanh tịnh bình đẳng giác. Thật sự thanh tịnh, thật sự bình đẳng, thật sự giác ngộ. Đối với hết thảy các pháp chẳng khởi tâm, không động niệm. Bốn mươi mốt địa vị pháp thân đại sĩ, tiến cao hơn sẽ là địa vị Phật rốt ráo viên mãn. Các ngài hoàn toàn bình đẳng. Khởi tâm động niệm sẽ chẳng bình đẳng. Các ngài chẳng khởi tâm không động niệm, làm sao có thể bất bình đẳng cho được? Do vậy mới hiểu nhất chân pháp giới là một pháp giới thật sự bình đẳng, hoàn toàn trở về tự tánh. Chúng ta phải luôn hiểu rõ chân tướng sự thật này. Các ngài hiện thân thuận theo lòng cảm của chúng sanh. Chúng sanh có cảm, ngài bèn hiện thân. Hàng ngày chúng ta nghĩ tưởng Phật Bồ Tát, cớ sao Phật Bồ Tát chẳng hiện thân? Chẳng phải là Phật Bồ Tát không hiện thân, mà là quý vị mong tưởng Phật Bồ Tát hiện thân. hiện thân gì quý vị cũng chẳng biết. Đáng nên dùng thân gì để đắc độ, ngài bèn hiện thân ý. Nói thông tục, chúng sanh và Phật Bồ Tát có duyên. Quý vị sẽ thấy thân Phật, thấy thân Bồ Tát. Quý vị thấy phàm phu thông thường là đa số thấy trong mộng hoặc thấy trong định. Chứ trong cuộc sống hàng ngày, chưa chắc quý vị đã có thể nhận biết. Chúng ta đọc Hư Dân Lão Hòa Thượng Niên Phổ. Thấy chép nhằm báo ơn mẹ. Lão Hòa Thượng triều bái Ngũ Đài Sơn, Tam Bộ Nhất Bái. Từ Quảng Đông phải lạy đến Sơn Tây, đường dài như thế, mà cứ đi ba bước liền lễ một lạy. Cái tâm ấy chân thành lắm. Vì thế ngài phải lạy hơn 2 năm mới đến nơi. Trên đường rất vất vả, ngã bệnh 2 lần. Khi ngã bệnh nhằm đúng lúc ở Đồng Quan, ngay cả thôn trang gần đó cũng chẳng có. Ngài ngã lăn ra đất. Khi ấy có một tên khất cái trông thấy, chăm sóc ngài. Lần đầu gặp người ăn mày ấy, sư hỏi anh ta tên họ là gì. Người ăn mày bảo mình tên là Văn Cát. Chữ Văn trong Văn Chương, chữ Cát trong Cát Tường gộp chung là Văn Cát. Ở dưới núi Ngũ Đài. Anh ta nói sư đến núi Ngũ Đài. Hỏi thăm mọi người họ đều biết. Lần thứ hai, khi sư ngã bệnh đều là đang đi trên đường, lại gặp Văn Cát chăm sóc. Sau khi dưỡng bệnh xong xuôi, bèn đưa sư lên đường. Lão Hòa Thượng Hư Dân đến núi Ngũ Đài liền hỏi thăm. Tôi đi đường khá vất vả, 2 lần ngã bệnh mà chẳng chết, là do người ăn mày Văn Cát đã cứu tôi. Anh ta nói mình ở Ngũ Đài Sơn. Các vị có biết hay không? Người khác nghe xong cười xòa. Đó là Văn Thù Bồ Tát. Khi ấy sư mới quả nhiên đại ngộ. Đáng nên dùng thân gì để độ, bèn dùng thân phận ấy đến giúp đỡ quý vị. Giúp quý vị mà quý vị vẫn chẳng hiểu. Quý vị lạy Văn Thù Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát đã chiếu cố quý vị trên đường đi. Chuyện giống như Lão Hòa Thượng Hư Dân đã gặp gỡ. Chúng ta tu học suốt một đời này có gặp hay không? Chắc chắn là gặp. Tuy gặp, quý vị chẳng nhận ra. Hơn nữa, tôi tin là rất nhiều người đã gặp. Ngay trong lúc quý vị cần có người giúp đỡ, người ấy xuất hiện. Đấy là gì? Quý vị có cảm. Phật Bồ Tát sẽ có ứng. Cảm ứng đạo giao mà. Vì thế chư Phật Bồ Tát không chỗ nào chẳng hiện thân, không lúc nào chẳng hiện thân. Chúng sanh có cảm, các ngài sẽ có ứng. Có những lúc chúng ta có cảm, nhưng Bồ Tát cũng chẳng ứng. Do duyên cớ nào? Chẳng phải là Bồ Tát không linh, mà là do chính mình có nghiệp chướng. Phật Bồ Tát chẳng có cách nào. Các ngài ứng tuy đã ứng, nhưng quý vị chẳng thọ dụng được. Bản thân quý vị có nghiệp chướng, chướng ngại chính mình. Vì lẽ đó, tu hành bất luận tại gia hay xuất gia, chuyện đầu tiên là phải tiêu trừ nghiệp chướng, sám hối nghiệp chướng. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta các cương lãnh. Mười điều cương lãnh ấy tương ứng với từng nguyện trong 141 nguyện ở đây. Trong mỗi nguyện đều có mười đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Trong mỗi nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát đều trọn đủ 141 nguyện của phẩm tịnh hạnh. Sau đây quý vị mới khẳng định Bồ Tát không lúc nào, không chỗ nào chẳng tồn tại, nhưng do nghiệp chướng của chính mình chướng ngại huệ nhãn. Cho nên chẳng thấy chân diện mục của Phật Bồ Tát. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Trên đường đi phải nghĩ đến Phật đạo. Đưa nguyện chúng sanh năng hành Phật đạo. Phật đạo là gì? Thành Phật chi đạo. Không chỉ là Đức Thế Tôn vì chúng ta thị hiện, mà hết thảy chư Phật Như Lai đều là một đạo, chẳng phải là hai đạo. Một đạo ấy là gì? Tam học, giới định huệ. Đấy là Phật đạo. Đức Phật dạy chúng ta điều thứ nhất là trì giới. Quý vị thấy chúng ta mới vào Phật môn, đầu tiên là bái thầy, hành lễ bái sư. Nói theo kiểu thế gian là lễ bái sư, trong Phật Pháp là thọ tam quy y, truyền trao tam quy y là lễ bái sư. Thầy đem cương lãnh chỉ đạo cao nhất của đạo thành Phật truyền dạy quý vị. Quý vị nương theo cương lãnh ấy để học tập sẽ có thể thành Phật. Cương lãnh ấy được gọi là Tam Bảo. Điều thứ nhất là Phật bảo, điều thứ hai là Pháp bảo, điều thứ ba là Tăng bảo. Phật bảo là gì? Phật là giác, bổn giác trong tự tánh, tự tánh giác chứ không mê, là Phật bảo. Phật dạy chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta phải nương theo tự tánh giác. Thứ hai là Pháp bảo. Pháp là gì? Chánh tri, chánh kiến. Kinh Pháp Hoa nói là Phật tri, Phật kiến, nhập Phật tri kiến. Chánh chứ không tà. Tư tưởng và kiến giải của quý vị chẳng có mảy may sai lầm, hoàn toàn giống hết thảy chư Phật Như Lai. Vì sao? Tự tánh chánh. Điều thứ ba là quy y Tăng. Tăng có nghĩa là hòa hợp. Nhà Phật nói đến lục hòa kính. Chẳng làm được sáu điều ấy sẽ chẳng gọi là tăng đoàn. Ai nấy đều có thể tuân thủ sáu điều ấy, đoàn thể ấy sẽ gọi là tăng đoàn. Do vậy tăng đoàn là thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần. Đó gọi là tăng bảo. Tăng bảo là tự tánh tâm thanh tịnh. Đấy gọi là tam bảo. Thầy truyền ba nguyên tắc tu hành ấy cho chúng ta, chúng ta có làm theo hay không? Đấy là Phật đạo, là tổng cương lãnh. Và tổng nguyên tắc của đạo thành Phật. Nói thật ra ba điều ấy chính là hết thảy các kinh giáo do Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm. Nay chúng ta biên tập hết thảy các kinh giáo, chia chúng thành ba loại lớn là kinh luật luận, gọi là tam tạng. Giới học là luật tạng. Định học là chánh tri, chánh kiến, tức kinh tạng. Giác chứ không mê là luận tạng. Kinh luật luận tam tạng. Chúng ta có cần dựa theo nguyên tắc chỉ đạo này để học tập hay không? Người thật sự mong học Phật chẳng chiếu theo con đường này sẽ chẳng thể thành tựu. Mười phương ba đời Phật, một đường Niết Bàn môn, đều đi theo con đường này. Quý vị chẳng đi theo con đường này, vẫn mong theo con đường khác, làm sao có thể thành tựu cho được? Quý vị thấy người xuất gia khất thực, hàng ngày đi theo con đường ấy, từ chỗ dừng chân của tăng đoàn muốn đến thôn trang hoặc đến thành thị để khất thực, đó là mục tiêu. Ta đi để làm gì? Hàng ngày khất thực nhằm tự hành hóa độ người khác, tiếp nhận một bát cơm của thí chủ chính là tiếp nhận tài cúng dường. Sau khi tiếp nhận, nhất định là sẽ hỏi người ấy có nghi vấn hay không. Nếu người ấy có nghi vấn, người xuất gia sẽ giảng giải pháp bố thí đấy. Chẳng có nghi vấn, bèn chúc phước cho người ấy. Trong các tôn giáo bình phàm nói là kỳ đảo cầu phước, chẳng thể tiếp nhận cúng dường xuống, không thuyết pháp cho người ấy, không chúc phước cho người ấy. Bản thân chúng ta tu học quyết định là thực hiện từ trì giới, giác chánh tịnh là tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc, tổng phương hướng, tổng mục tiêu. Chúng ta hãy ngẫm xem hiện thời người tại gia học Phật chẳng làm được ngũ giới thập thiện, hàng xuất gia học Phật chẳng làm được sa di lục nghi. Đấy là do nguyên nhân nào? Bản thân chúng ta chớ nên không biết. Nếu chính mình thật sự muốn thành tựu trong một đời này, nếu chưa từng học thì phải nghiêm túc học bổ sung. Tôi cũng thường xuyên kiểm thảo, tìm ra nguyên nhân thật sự. Nguyên nhân đúng là như Kinh Vô Lượng Thọ đã nói: tiên nhân vô tri, thế hệ trước của chúng ta, cha mẹ ông bà đã sơ sót, bất thức đạo đức, đã sơ sót luân lý đạo đức, chẳng dạy chúng ta kỹ càng, chẳng nghiêm ngặt đòi hỏi chúng ta phải học tập từ bé. Từ nhỏ chúng ta chẳng đặt vững cơ sở, tuổi đã lớn 20-30 tuổi, những tập khí và thói xấu đều đã dưỡng thành, Cổ nhân thường nói, hiểu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Chúng ta nhiễm phải khá nhiều thói quen bất hảo, rất khó sửa đổi. Này quý vị thật sự muốn học Phật, thật sự mong thành tựu, không thay đổi sẽ không được, nhất định phải sửa. Dựa vào thứ gì để sửa? Này tôi khuyên mọi người, hãy dựa theo Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy là giới luật cơ bản. Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta, nương theo cảm ứng thiên dựng biên, nương theo An Sĩ Toàn Thư, hết sức hợp lý. Ngài còn giới thiệu sách Liễu Phàm Tứ Quấn. Suốt đời Tổ Ấn Quang tôn sùng ba bộ sách ấy. Xác thực là đã buốt lòng rác miệng khuyên bảo. Ba bộ sách ấy chính là Giáo Dục Nhân Quả, Vì Sao Tôi Không Dùng Ba Bộ Sách Ấy Mà Dùng Đệ Tử Quy. Đấy là do thích ứng với căn cơ của thời đại hiện tại mà ra. Vì đại chúng bình phàm trong xã hội tuy chẳng bài xích tôn giáo, nhưng muốn họ tiếp nhận sẽ có chướng ngại nhất định. Họ luôn nghĩ tôn giáo, chỉ cần nhắc tới tôn giáo sẽ coi tôn giáo giống như mê tín, chẳng muốn tiếp xúc. Đệ Tử Quy là giáo dục của Nho gia, dễ tiếp nhận, hay lắm. Vì thế dạy họ học từ Đệ Tử Quy, nhất định phải thực hiện. Chẳng phải là bảo quý vị tụng Đệ Tử Quy, chẳng phải là bảo quý vị đọc hay nói, dẫu nói đến nỗi qua trời rơi tán loạn vô dụng. Quý vị nhất định phải thật sự làm được. Trong đó có 113 chuyện, mỗi chuyện đều phải làm được. Quý vị thấy phẩm tịnh hạnh có 141 nguyện, Đệ Tử Quy là 113 chuyện, ít hơn phẩm tịnh hạnh. Nếu quý vị làm được 113 chuyện của Đệ Tử Quy, quý vị chính là thiện nam tử thiện nữ nhân như kinh thường nói. Quý vị có tư cách ấy. Thiện nam tử thiện nữ nhân mới có tư cách học Phật. Học Phật là học từ chỗ nào? Học từ thập thiện nghiệp. Chứ gì phải ghi nhớ cơ sở đây nha. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là cơ sở. Các đồng học tu Tịnh Tông Khi xưa, lúc thành lập Tịnh Tông Học Hội, hơn 20 năm trước, chúng tôi đã đề ra 5 khoa mục thuộc hạnh môn. Hạnh môn thì nhất định phải làm. Trong cuộc sống hàng ngày phải nương theo các tiêu chuẩn ấy để tu hành. 5 khoa mục ấy, thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất, bao gồm 3 điều, 11 câu. Điều thứ nhất gồm 4 câu: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Con đường này là đạo thành Phật. Hiếu thân tôn sư được thực hiện bằng đệ tử quy. Hiếu thảo với cha mẹ như thế nào, tôn trọng thầy như thế nào, thực hiện đệ tử quy, thực hiện 100%. Hai điều hiếu dưỡng phụ mẫu và phụng sự sư trưởng, quý vị sẽ đều có. Thiện nhân trong thế gian này, dẫu chẳng học Phật cũng chẳng bị đọa trong tam đồ. Khẳng định là đời sau quý vị vẫn thuộc trong nhân thiên. Phước báo nhân thiên nhất định vượt trỗi đời này. Hai câu kế đó: từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Chính là gì? Chuẩn bị học Phật, vẫn chưa nhập môn. Thập thiện nghiệp có thể làm được, có thể bái Phật làm thầy, có thể làm học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, trọn đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Đấy là đệ tử Phật. Điều kiện để thọ trì tam quy là phải có đệ tử quy và thập thiện nghiệp đạo làm cơ sở. Chẳng có những cơ sở ấy sẽ chẳng thể thọ tam quy. Có thọ tam quy cũng vô dụng, quý vị chẳng làm được. Chúng ta suy ngẫm điều này. Hiện thời trong Phật môn, người thọ tam quy quá ư là đông. Quý vị hỏi họ có làm được thập thiện nghiệp hay không, có làm được đệ tử quy hay không? Chẳng có. Nói thật ra, chẳng có thì sẽ chẳng thể thọ tam quy, càng chẳng thể thọ ngũ giới. Tam quy và ngũ giới được kiến lập trên cơ sở thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo được kiến lập trên cơ sở đệ tử quy. Theo thứ tự nhất định, chẳng thể nhảy cấp được. Giống như xây nhà, đệ tử quy là nền móng, thập thiện nghiệp là tầng thứ nhất, tam quy là tầng thứ hai, ngũ giới là tầng thứ ba. Giới sa di, giới tỳ kheo, giới bồ tát là tầng thứ tư, tầng thứ năm và tầng thứ sáu. Cuối cùng, mười đại nguyện vương là tầng thứ bảy, cao nhất. Mỗi tầng được xây cao hơn, chẳng có tầng dưới, lấy đâu ra tầng trên? Chúng ta chớ nên không hiểu đạo lý này. Điều cuối cùng trong tịnh nghiệp tam phước là phát bồ đề tâm. tinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, tự hành hóa độ người khác, khuyến tấn hành giả là hoằng pháp lợi sanh. Đấy là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Con người là động vật của tính chất xã hội, chẳng có cách nào rời lìa đoàn thể. Gia đình của quý vị là một đoàn thể nhỏ, là một đoàn thể cơ bản nhất trong hết thảy các đoàn thể. Người trong một nhà cư xử với nhau luôn có thể tuân thủ lục hòa kính, vậy là nhà quý vị hòa thuận. Người già thường nói gia hòa vạn sự hưng. Tăng chính là gọi tắt của danh xưng tăng già trong tiếng Phạn. Tăng già là một đoàn thể tuân thủ lục hòa kính, có ý nghĩa như thế đó. Đoàn thể ấy chẳng nhất định là người xuất gia. Kẻ tại gia tu lục hòa kính cũng gọi là tăng đoàn. Vì thế nó là một đoàn thể tu lục hòa kính. Quý vị nói xem chuyện này có trọng yếu lắm chăng? Chẳng thể không tuân thủ, thì mới là giống như một đệ tử Phật là người thật sự tu hành. Xuất gia không chỉ là phải thực hiện đệ tử quy và thập thiện nghiệp, mức độ thấp nhất là còn phải thực hiện sa di luật nghi. Chẳng thực hiện sa di luật nghi sẽ chẳng phải là đệ tử xuất gia của Đức Phật. Nhất định phải thực hiện những điều này 100%, chẳng thể giảm bớt. Hệ giảm bớt, con đường Bồ Tát Đạo của quý vị sẽ chẳng thể suôn sẻ. Suốt một đời quý vị siêng khổ tu học, đến cuối cùng chẳng thể đạt được gì. Vì lẽ nào? Thiếu sót cơ sở. Có cơ sở này, quý vị mới có thể học giáo, tham thiền hoặc niệm Phật, nâng cao cảnh giới. Chẳng có cơ sở này làm sao có thể được. Nếu quý vị hỏi vì sao ư? Tôi chẳng có những giới ấy, cớ sao chẳng thể học kinh? Quý vị có thể học kinh nhưng chẳng thể khai ngộ. Bởi lẽ quý vị chẳng có giới sẽ chẳng có định. Chẳng có định tâm tánh bộp chộp phập phèo, làm sao quý vị có thể hiểu nghĩa chân thật của Như Lai cho được. Bài kệ khai kinh có một câu rất hay: vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Quý vị chẳng có cơ sở giới và định, làm sao có thể hiểu nghĩa chân thật của Như Lai? Dẫu tôi giảng cặn kẽ, giảng minh bạch, giảng rõ ràng đến mấy đi nữa, quý vị cũng chẳng thể khai ngộ. Cứ sao biết quý vị chẳng làm được? Chẳng làm được tức là chẳng khai ngộ. Ba khoa một kế đó chính là tam học và lục độ, mười nguyện phổ hiền. Đấy là tôi hy vọng các học nhân Tịnh Tông sẽ dùng năm khoa mục này để khích lệ lẫn nhau. Chúng ta có thể trì giới, tức là như tôi vừa mới nói, có đệ tử quy, có thập thiện nghiệp đạo, có sa di luật nghi, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chắc chắn được giảng sanh. Thưa cùng quý vị, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Nếu quý vị có tam học lục độ, quý vị niệm Phật giảng sanh, chắc chắn sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Nếu quý vị có phẩm tịnh hạnh, quý vị làm được 141 nguyện trong phẩm tịnh hạnh, có thể làm được 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định sẽ sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. Đấy là có thể hành Phật đạo, hướng đến đại niết bàn. Chúng ta đã hiểu lý sự này, nay phải cậy vào bản thân chúng ta thật sự phát tâm. Phát tâm bị chướng ngại ở chỗ nào? Chướng ngại chính là sự dụ dỗ mê hoặc của tiếng tâm, lợi dưỡng ngũ dục lục trần từ bên ngoài quá nhiều. Vậy thì quý vị nhất định phải buông xuống. Chẳng thể buông xuống những thứ ấy, đời này quý vị sẽ chẳng đạt được, sẽ luống uổng đời này. Điều then chốt là phải buông xuống. Nay đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem bài kệ thứ 5 tiếp theo. Thiệp lộ nhi khứ, đương nguyện chúng sanh lý tịnh pháp giới, tâm vô chướng ngại. Sau khi đọc những phần kinh văn này, chúng ta thật sự bị cảm động rất sâu. Từ chỗ này có thể thấu hiểu Phật Bồ Tát niệm nào cũng đều chẳng bỏ chúng sanh. Lúc nào, chỗ nào cũng đều nghĩ thay cho hết thảy chúng sanh. Suy nghĩ gì chúng ta, các đồng học phải biết. Trước hết là phải thành tựu chính mình. Chính mình chẳng thể thành tựu, làm sao có thể thành tựu kẻ khác cho được? Thành tựu chính mình là thành tựu người khác. Mong thành tựu người khác thì đầu tiên phải nên thành tựu chính mình. Tự và tha chẳng hai. Có thể nhập pháp môn bất nhị, tức là nhập nhất chân pháp giới. Nói theo Tịnh độ sẽ là sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo trang nghiêm là nhất chân pháp giới. Trong khi đi đường, từng bước đều chẳng lìa khỏi đại nguyện. đưa nguyện chúng sanh lý tịnh pháp giới. Trong phần chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã giảng tịnh pháp giới là gì? Chân tịnh pháp giới, tâm sở lý giả. Chúng ta hãy suy ngẫm chân tịnh là gì. Dứt bỏ ô nhiễm, tự tâm vốn là chân tịnh. Thiền tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư đã nói rất hay: vốn chẳng có một vật chỗ nào nhuốm bụi trần, vốn chẳng có một vật là thanh tịnh, là chân tịnh. Hiện thời cái tâm thanh tịnh, cái tâm thuần thiện, thuần tịnh của chúng ta bị vô minh che lấp. Bị kiến tư và trần sa nhuốm bẩn. Trong thời đại này, chúng ta đích thân cảm nhận ô nhiễm quá nghiêm trọng. Nhưng chính mình ơ hờ hời hợt, chẳng biết đến ô nhiễm. Sự ô nhiễm nghiêm trọng này quỷ thần đều cảm nhận được. Họ đang chịu khổ nạn. Quỷ thần thấy nhân đạo giống như chúng ta nhìn vào thiên đạo. Họ bảo chúng ta ô nhiễm nghiêm trọng dường ấy, nếu chúng ta chẳng thể cảm thấy, chẳng biết quay đầu, sẽ dẫm theo lối cũ của họ. Chẳng phải là con đường thành Phật, mà là con đường thành tựu tam đồ. Chúng ta chớ nên không đề cao cảnh giác đối với chuyện này. Trong đời này chúng ta chẳng mong đọa tam đồ. Như vậy thì phải nên đoạn trừ nghiệp nhân tam đồ. Tuy chẳng đoạn được chủng tử trong A Lại Gia Thức, chỉ cần đời này chẳng tạo nghiệp tam đồ. Nghiệp tam đồ là gì? Tham sân si mạng nghi, ác kiến, sáu thứ căn bản phiền não ấy. Những phiền não ấy khiến cho cái tâm của chúng ta chẳng thanh tịnh. Kinh văn đã nói rất hay: chúng ta thật sự dụng công từ nơi tâm địa, buông xuống cái tâm tham. Chớ nên có lòng ích kỷ. Vì sao? Ích kỷ chính là ngã chấp kiên cố. Các đồng tu học Phật đều biết, thành tựu trong Phật Pháp, điều thứ nhất là phá ngã chấp. Phá ngã chấp sẽ thoát khỏi lục đạo luân hồi. Phá pháp chấp sẽ thoát khỏi mười pháp giới. Đức Phật đã quy nạp vô lượng chấp trước thành hai loại chấp trước lớn. Chúng ta niệm nào cũng vì chính mình. Ngã chấp tăng trưởng hàng ngày, đáng sợ quá. Vì thế chúng ta phải buông xuống lòng ích kỷ. Đấy chính là phương pháp phá ngã chấp. Đương nhiên là chuyện này khó khăn, vì tập khí phiền não ích kỷ đã dưỡng thành từ vô thị kiếp. Chẳng phải là một sớm một chiều, há đoạn hết dễ dàng như thế ư? Phải xả dần dần. Trước kia Chương Gia Đại Sư dạy tôi, trước hết là bỏ vật ngoài thân, vì chúng tương đối dễ bỏ, đặc biệt là những thứ tâm ta yêu thích sẽ khó bỏ. Khó bỏ mà có thể bỏ. Mới thật sự có thể buông xuống. Đấy gọi là công phu, là trí huệ. Thật sự có trí huệ, thật sự hạ quyết tâm mong đoạn phiền não. Bắt đầu học, khi ấy thầy dạy tôi rất từ bi, đích xác là có phương tiện. Hễ chúng tôi có gì dư, đã cũ, có những vật chẳng ưa thích cho lắm, hãy xả trước sẽ dễ dàng hơn. Luyện tập dần dần đến mức những thứ chính mình rất ưa thích, chính mình rất cần thiết, hay người khác thiếu hụt, hay cảm thấy người khác rất cần, đều có thể xả. Đó là tốt. Tôi suốt đời chẳng ham mê gì. Vì thế trong quá trình tu hành chướng ngại ít hơn đôi chút. Tôi thích nhất là sách vở. Từ bé đã thích đọc sách, hết sức yêu mến sách, cũng thích sưu tập sách. Vì thế thầy dạy tôi điều này, tôi bèn nghĩ những thứ kinh sách do chính mình đã tàng trữ đều phải xả. Chúng là thứ tôi ưa thích nhất. Thầy dạy tôi sáu chữ: thấy, thấu suốt, buông được xuống. Tôi học 6 năm, xác thực là đến năm thứ 6 tôi bỏ toàn bộ. Trừ những kinh bổn để đọc tụng khóa tụng hàng ngày ra, chỉ có mấy bản. Khi ấy thầy Lý ở Đài Trung thành lập Từ Quang Đồ Thư Quán. Tôi quyên tặng toàn bộ sách vở đã sưu tập. Khi ấy sách được cất giữ tại Đồ Thư Quán không nhiều lắm. Tôi quyên tặng sách đến 1/5. Quý vị biết là trong 5 quyển sách sẽ có một quyển do tôi tặng. Quý vị biết số lượng cũng đáng kể. Xả toàn bộ. Sau khi đã xả, cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Khi đó duyên xuất gia đã chín mùi. Vì sao? Phải thôi việc. Vì không bỏ việc sẽ chẳng thể chuyên tâm. Khi tôi theo thầy Lý thì hãy còn là tại gia học Phật. Hằng ngày còn phải làm việc. Làm việc 8 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày tối đa chỉ có thể dụng công nơi Phật Pháp từ 3 đến 4 giờ. Rất vất vả. Thuở ấy thầy Lý đã dạy 10 năm tại Đài Trung. Các đồng học theo thầy đã 10 năm, tôi mới đến. Làm sao có thể đuổi kịp họ? Thoạt nhìn mọi người đều giống như tôi. Phải đi làm, thời gian học Phật mỗi ngày đúng ra chỉ có 2-3 giờ. Vì thế tôi mong xuất gia. Bỏ việc để toàn tâm toàn lực học tập. Tôi ước đoán trong 2 năm sẽ có thể đuổi kịp. Chẳng sai, 2 năm tôi thật sự đuổi kịp họ. Động cơ xuất gia của tôi là ở chỗ này. Nếu chiếu theo tiêu chuẩn của Đức Phật, tôi vẫn chẳng có tư cách. Tiêu chuẩn của Phật chính là thập thiện nghiệp đạo và sa di luật nghi. Như chúng tôi đã nói, trong hiện thời tôi vẫn chẳng có đủ tư cách, chẳng làm được thập thiện nghiệp đạo đạt mức. Chẳng phải là không tu, có tu nhưng chẳng đạt tới tiêu chuẩn ấy. Sau khi xuất gia mới nghiêm túc nỗ lực học tập. Đối với các tập khí tật xấu, bản thân tôi có kinh nghiệm. Phải mất từ 20 năm cho đến 30 năm mới đào thải những thứ ấy. Vì thế tôi biết, buông xuống tập khí phiền não chẳng phải là chuyện dễ dàng. Phải thật sự có nghị lực và quyết tâm kiên cường. Giống như đánh giặc. Nếu không, chắc chắn là bị đánh bại. Ác nghiệp dụ dỗ mê hoặc. Hàng ngày chúng ta sống trong thế gian này, tiếng tâm lợi dưỡng, tài sắc danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ, quý vị có thể chẳng nhiễm hay chăng? Chẳng dễ dàng. Nói thì dễ, thật sự muốn làm sẽ có mức độ khó khăn khá lớn. Do đó cổ nhân tu hành, vì sao đạo tràng phải thành lập trong chốn núi thẳm? Hiếm có dấu chân người lui tới. Vì sao? Để tránh ô nhiễm. Bảo vệ pháp giới thanh tịnh của chính mình. Nhưng hiện thời chẳng được. Hiện thời các đạo tràng cổ trong chốn núi thẳm đều có quốc lộ dẫn đến, có thể lái xe đến, còn có rất nhiều xe cáp treo, biến những nơi ấy thành chỗ danh thắng để ngoạn cảnh, làm sao có thể tu hành cho được? Cổ đại đức dạy chúng ta biết chuyện ít, ít phiền não, biết nhiều người lắm nổi thị phi. Ngụ ý quý vị biết chuyện càng ít càng hay, quen càng ít người càng tốt, chẳng cần thiết. Quen biết nhiều người, biết nhiều chuyện, quyết định là sẽ bị chướng đạo. Đạo là gì? Tâm thanh tịnh. Quyết định chướng ngại cái tâm thanh tịnh của quý vị. Thành tựu chẳng có gì khác, chính là thành tựu giác chánh tịnh. Trong các buổi giảng, chúng tôi thường xuyên nói, Phật Pháp đến cuối cùng là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh có ba môn, tức là ba môn giác chánh tịnh. Thiền tâm, tánh tâm là từ giác môn mà nhập, thường nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vào từ cửa này, giáo hạ như Hoa Nghiêm Thiên Thai, Tam Luận Pháp Tướng đều từ chánh tri chánh kiến mà nhập, tức là chánh môn. Tịnh Độ Tông, Mật Tông là từ tịnh môn mà nhập, cái tâm thanh tịnh. Hiện thời đối với ba môn ấy, chúng ta hành theo tịnh môn. Tịnh môn nhất định là phải tu tâm thanh tịnh, phải buông xuống muôn duyên. Sau khi đã thật sự buông xuống, giáo huấn của thầy bèn ứng nghiệm. Giáo huấn gì vậy? Đây chính là như Chương Gia Đại Sư đã dạy, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Chứ vị hiểu tôi buông xuống chính là đối với những sách vở tôi đã tàn trữ, thấy đều buông xuống, quyên tặng cho đồ thư quán. Khi chính mình cần, tức là lúc theo thầy lý học kinh giáo, hễ cần những sách tham khảo, đúng là vừa giấy niệm mong cầu quyển sách đó xác thực là có thể đạt được. Tôi cũng từng thưa trình với các đồng học, Pháp Sư Trí Khai có đến đây gặp tôi. Sư lập một chỗ lưu thông kinh Phật tại Hương Cảng. Khi ấy tôi và sư chưa gặp mặt, chỉ có thư từ qua lại. Cậy sư sưu tập tài liệu tham khảo dùm tôi. Cho tới nay chưa hề thiếu sót. Muốn tác phẩm nào sư đều có thể thay tôi tìm ra. Có một quyển sách thời gian kiếm lâu nhất nửa năm mới tìm được, là bộ Trung Quán Luận Sơ. Tôi hết sức mong đọc bộ sách ấy. Đấy là thời gian tìm sách dài nhất, sư tìm giúp tôi mất nửa năm. Sư lại còn đối với tôi hết sức tốt, vì khi ấy tôi mới xuất gia, chẳng được cúng dường, cuộc sống hết sức khó khăn. Sách tôi cần, sư sẽ gửi trước cho tôi, ghi sổ nợ. Khi nào có tiền, khi ấy sẽ gửi cho sư. Sư giúp đỡ quá lớn, vì thế tôi hết sức cảm kích sư. Xác thực là có cầu ác ứng, chưa hề luống qua. Trong cuộc sống vật chất, tôi chưa hề mong cầu, nhưng chưa hề thiếu hụt. Cảm ứng mỗi năm một thù thắng hơn. Từ năm tôi học Phật, được biết Chương Gia Đại Sư, cho đến nay là 55 năm. Đến tuổi già ngày càng thù thắng. Chứ gì thấy được điều này, chỉ cần quý vị hành Bồ Tát Đạo, chứ nên lìa khỏi Bồ Tát Đạo, chứ nên lìa khỏi Phật Đạo, xác thực là sẽ được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần gia hộ. Những chuyện này đều là do Thầy dạy. Thầy dạy tôi thật sự phát tâm. Hết thảy đều vì chánh pháp tồn tại lâu dài, hết thảy nhằm lợi ích chúng sanh. Thầy bảo suốt đời anh, Phật Bồ Tát sẽ chiếu cố anh, chính mình chẳng cần bận tâm tí nào. Tôi có ưu điểm là có tín tâm 100% đối với thầy, chẳng có mảy may hoài nghi giáo huấn của thầy. Suốt 55 năm, giáo huấn ấy đã hoàn toàn chứng nghiệm. Vì thế tôi khuyên người khác, với thái độ và ngôn ngữ hết sức khẳng định, quyết định chẳng có mảy may nghi hoặc. Thầy dạy tôi làm như thế nào, tôi làm như thế ấy, thật sự làm được. Tín dạy hành chứng đã đem lại tín tâm kiên cố cho chúng tôi. Bố thí đúng là càng ngày càng nhiều, do thí tài, tài vật sử dụng chẳng khuyết thiếu. Thí pháp do pháp bố thí được thông minh trí huệ. Thì vô úy, yêu thương bảo vệ chúng sanh. Gần đây có khá nhiều đồng tu đề xướng phóng sanh, hồi hướng công đức phóng sanh cho tôi. Tôi nghe rồi cũng rất hoan hỷ. Tôi khuyên họ đem tiền phóng sanh in hộ sanh quả tập có được hay chăng? Hộ sanh còn trọng yếu hơn phóng sanh. Gần đây ở Úc có một vị đồng tu tặng tôi toàn tập hộ sanh hòa tập của Phong Tử Khải. Điều này rất khó có. Trong quá khứ tôi thấy ở Đài Loan là 5 tập. Tại Đài Loan chúng tôi cũng cho in lại, từ tập thứ nhất cho đến tập thứ năm. Hiện thời tôi được thấy tập cuối cùng là tập thứ sáu, đọc lời tựa của Phong Tử Khải trong thiên thứ hai. Chúng ta liễu giải, ông ta tự thuật quá trình hình thành hộ sanh quả tập. Khi Pháp Sư Hoàng Nhất 51 tuổi, ông ta vẽ 50 bức tranh chúc thọ thầy. Phong Tử Khải là học trò của Hoàng Nhất Đại Sư. Hoàng Nhất Đại Sư trông thấy ông rất hoan hỷ, đối với mỗi trang ngài đều đề từ đích thân viết, lại còn bảo ông ta: khi tôi 60 tuổi anh lại vẽ một quyển 60 bức, 70 tuổi lại vẽ một quyển gồm 70 bức, khi 80 tuổi bèn vẽ 80 bức, khi 90 tuổi bèn vẽ 90 bức, 100 tuổi vẽ 100 bức thì viên mãn. Tuy thầy 60 mấy tuổi đã qua đời, ông ta niệm niệm chẳng quên. Mỗi dịp 10 năm của thầy, tức là mỗi 10 năm vào ngày giỗ thầy, ông ta đều vẽ. Vì thế khi gặp dịp minh thọ 100 tuổi của Hoàng Nhất Đại Sư, tập thứ 6 gồm 100 bước được hoàn thành. Hiện thời 6 tập được in chung thành một quyển, xem xong rất cảm động. Phải biết nguyên nhân thứ nhất gây nên thiên tai nhân hòa trong thế gian là sát sanh. Giết sanh vật để ăn thịt, vì thế vào lúc tuổi già, Hoàng Nhất Đại Sư viết chữ. Ngài cũng là một nhà thư pháp, hễ có ai xin ngài viết chữ, chữ nào có chữ đao bên cạnh sư sẽ không viết. Đấy là thị hiện cho bọn người đời sau thấy, chẳng nỡ lòng viết chữ đao. Có thể thấy lòng từ bi được lưu lộ từ chỗ này. Vì thế chúng tôi mong có thể in lại 6 tập ấy để lưu thông. Đấy là chuyện tốt, khuyên mọi người ăn chay, kiên giết, phóng sanh. Phải biết là đối với chuyện phóng sanh trong cuộc sống hàng ngày, các vị ra chợ mua thức ăn, thấy những động vật như tôm cá còn sống, hãy quan sát kỹ. Nếu thả chúng mà chúng còn có thể tiếp tục sống, bèn mua lấy đem phóng sanh. Nếu xét theo trạng huống tinh thần của chúng, dẫu có thả chúng nó cũng chẳng thể sống được, vậy thì không cần. Quyết định là chớ nên hành phóng sanh theo kiểu ước định sẵn. Vài hôm nữa chúng ta sẽ làm đại hội phóng sanh, quý vị ngay lập tức đi bắt cá bẫy chim. Đây chẳng phải là phóng sanh mà là hại sanh. Quý vị chẳng phóng sanh, người ta sẽ không bắt. Vì sao? Họ bắt về chẳng có cách tiêu thụ, bán không được, nhất là hai năm gần đây. Ôn dịch rất nhiều, có dịch cúng gia cầm. Nay quý vị muốn thả cá, thả chim, các đơn vị y tế và trị an của chánh phủ đều nơm nớp lo ngại, sợ gây nên bệnh truyền nhiễm. Vì thế chẳng bằng làm những công việc thuộc về phương diện hộ sanh. Còn có những đồng học tôi luôn cổ vũ khích lệ, cổ vũ khích lệ mọi người mở tiệm đồ chay tốt lắm, khuyên người khác ăn chay. Trong tiệm cơm chay thường xuyên có những quyển hộ sanh họa tập để kết duyên. Mấy hôm trước tôi có xem đĩa CD do các đồng học ở Bắc Kinh biếu tặng. Gồm hai đĩa. Nội dung là: quý vị có nhẫn tâm ăn thịt bọn chúng hay không? Trông thấy trạng huống bắt giết thê thảm ấy, rất nhiều người xem xong cảm động, chẳng ăn thịt nữa. Tốt lắm. Chỉ có hai đĩa CD nên có thể lưu thông. Với số lượng lớn, phí tổn thực hiện đĩa CD còn thấp hơn in sách. Chúng tôi cũng hy vọng đem 6 quyển hộ sanh họa tập làm thành đĩa CD, lồng nhạc vào, có văn tự, có đọc tụng, tức là có âm thanh đọc những lời đề từ là được rồi, chẳng cần phải thêm lời giải thích. Làm đĩa CD phí tổn thấp, mở lên mọi người có thể cùng nhau xem. Hơn nữa phát hình phim ấy ở các tiệm cơm chay tốt lắm, hết sức tốt. Hãy dùng phương thức này có thể chúc phước mọi người vô lượng thọ, quang thọ vô lượng. Những điều này đều là tâm từ bi, đều là Bồ Tát Đạo. Muốn thật sự đạt tới tiêu chuẩn trong Phật Pháp sẽ là như chúng tôi thường nói, đối với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật, hãy buông xuống ý niệm khống chế. Hễ có ý niệm khống chế, cái tâm chẳng thanh tịnh. Ý niệm chiếm hữu càng tồi tệ hơn. Hễ quý vị còn có chiếm hữu, chắc chắn sẽ gây trở ngại cho sự giảng sanh. Vì thế chúng ta phải thường xuyên nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta thị hiện, chúng ta có thể nắm quyền sử dụng, chứ nên có quyền sở hữu. Có nghĩa là chúng ta vui vẻ sử dụng, quyết định chẳng có ý niệm chiếm cứ làm của mình. Ý niệm ấy là sai trái. Sách vở tàn trữ thì sao? Thấy nhiều thì lập đồ thư quán, lập chỗ lưu thông tốt lắm. Giống như mở tiệm đồ chay, trong quán đồ chay bèn để kệ đặt sách vở, có thể cho người khác mượn xem. Họ mượn rồi không trả chẳng sao hết, không trả tôi cho quý vị luôn. càng thi càng nhiều. Tôi tin là kệ sách của quý vị sẽ thường xuyên đầy ắp. Vì sao? Sẽ có rất nhiều người đến cúng dường. Trong nhà họ có những sách vở dư ra, hoặc là nhiều thứ chẳng còn đọc nữa, họ đều đưa đến chỗ quý vị để cúng dường, kết duyên với mọi người. Vậy là tiệm cơm chay của quý vị không chỉ là đề xướng kiên giết phóng sanh ăn chay, mà quý vị còn tu pháp bố thí, công đức vô lượng. Nêu lên thí dụ ấy, đấy chính là một cách để chúng ta thực hiện lý tịnh pháp giới, tâm vô quái ngại. Muốn thực hiện đạt tiêu chuẩn, xác thực là phải buông xuống ý niệm khống chế. Ý niệm chi phối và ý niệm chiếm hữu đối với hết thảy người sự vật, quyết định là chớ nên có. Hễ có những ý niệm ấy, tâm sẽ chẳng tịnh. Nếu có những hành vi như vậy thì càng tồi tệ hơn. Vậy là vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị càng ngày càng nặng. Không chỉ là chướng ngại chứng quả, chướng ngại giảng sanh, mà ngay cả ngộ môn trong hiện tiền cũng đều bị chướng ngại. Đọc tụng, nghiên cứu, nghe kinh chẳng khai ngộ. Vì sao? Ngộ môn đã bị lấp chặt. Nếu quý vị muốn mở toan ngộ môn, chẳng có chi khác, hãy buông xuống sẽ mở được. Chính là do thật sự chịu buông xuống. Buông xuống vô lượng công đức. Không chịu buông xuống, chính mình có những tài liệu sách vở mà chính quý vị thật sự đọc tụng, nghiên cứu thì còn có thể chấp nhận được. Nếu chính mình có sách vở tài liệu mà chẳng có thời gian đọc tụng, lại không cho người khác đọc tụng, quý vị nói xem lỗi lầm ấy to tát cỡ nào. Vì thế sau khi tôi đã xuất gia nhiều năm ngần ấy, những sách vở pháp vật sưu tập chẳng biết nhiều hơn trước khi xuất gia bao nhiêu lần. Hiện thời chúng tôi có đạo tràng ở Úc. Có phòng đọc kinh sách. Toàn bộ những thứ do tôi đã lưu trữ đều để tại đó. Xác thực là một thư viện nhỏ. Để đại chúng xem đọc, đọc tụng, do vậy học tập tại Đồ Giang Ba những tài liệu về học thuật truyền thống của Trung Hoa và Phật giáo Đại Tiểu Thừa gần như khá hoàn bị. Tôi nghĩ rất chu đáo. Quý vị đến đó thật sự định tâm, chăm chỉ học tập tại đó, điều khẩn yếu là nâng cao cảnh giới của chính mình. Nâng cao sự tu dưỡng phẩm đức của chính mình. Đấy là ta và người đều được lợi. thật sự đạt được tâm chẳng vướng mắc, vẫn chưa được, còn phải buông xuống. Chúng ta chỉ nói đến chấp trước, thật sự buông xuống chấp trước, hãy còn có phân biệt. Chấp trước là kiến tư phiền não, phân biệt là trần sa phiền não. Trong phân biệt thì sở tri chướng nhiều, trong chấp trước thì phiền não chướng nặng nề. Đây đều là những chướng ngại nghiêm trọng. Vì thế, đối với hết thảy các pháp chẳng phân biệt, thứ gì cũng đều tốt, chẳng có gì không tốt. Người tốt thì rất tốt, mà người xấu cũng rất tốt. Chuyện tốt thì rất tốt, chuyện xấu cũng rất tốt. Thiên hạ vốn vô sự, kẻ vụng về tự mình nhiễu loạn. Khi nào quý vị có thể đạt đến tâm vô chướng ngại? Gặp chuyện tốt quý vị hoan hỷ, quý vị bị hoan hỷ chướng ngại. Chuyện không tốt khiến cho quý vị sanh tâm phiền não, quý vị bị phiền não chướng ngại. Chúng ta thấy đông đảo chúng sanh lục căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, có ai chẳng phân biệt chấp trước? Do vậy tâm họ hàng ngày giống như nổi sóng trồi lên hụp xuống. Hợp xuống rồi lại trồi lên, vĩnh viễn chẳng thể bình lặng. Cảnh giới bên ngoài nổi gió, bên trong chẳng thể làm chủ tể được, chẳng có định lực, lại chẳng biết tránh né. Khi chính mình chẳng có định lực thì hãy ít tiếp xúc. Chính mình phải hiểu, chẳng tiếp xúc. Hàng ngày chính mình tiếp xúc kinh giáo, đọc kinh, là tiếp xúc Phật Bồ Tát, tiếp xúc cổ thánh tiên hiền. Tốt lắm. Bầu bạn với bậc thiện nhân, có đạo đức, thân cận họ, tuy họ chẳng còn, sách vở hãy còn. Đọc sách Khổng Tử là thân cận Khổng Tử. Đọc kinh sách nhà Phật là thân cận Đức Phật. Đọc kinh của Bồ Tát là thân cận Bồ Tát. Thánh hiền nhiều ngần ấy, chúng ta luôn có cảm thấy chẳng đủ thời gian. Ha, có thời gian để tiếp xúc những thứ bất thiện ư? Phải hiểu điều này. Tuổi càng cao, tuổi đã cao thì chính mình phải thường nghĩ những ngày tháng còn lại chẳng nhiều. Quý vị còn có thể sống bao nhiêu ngày nữa? Do vậy đặc biệt quan trọng thời gian. Yêu tiếc thời gian, chẳng dám để luống qua. Chuyện này nói thật ra, từ 50 tuổi trở lên sẽ có độ cảnh giác khá cao. Cổ nhân thường nói, người đến 70 xưa nay hiếm. Chúng ta thấy không ít người 70 tuổi bèn ra đi chẳng biết là bao nhiêu. Người có thể giữ lòng lành, làm việc lành, niệm niệm có thể quan tâm người khác, có thể nghĩ giùm người khác. Đặc biệt là trong thời đại hiện thời, phải giúp cho hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ. Chuyện này quá quan trọng. Hiện thời tai nạn rất nhiều, làm thế nào để giúp chúng sanh hóa giải tai nạn? Rất nhiều người không hiểu điều này. Từ trong Phật Pháp, từ giáo huấn của Thánh Hiền, chúng ta đã hiểu rõ, đã tìm được, chính mình đã được thọ dụng. Hãy nên toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác. Phải có phương tiện thiện xảo. Xác thực là người hiện thời tánh tình bộp chộp hời hợt, chẳng có lòng nhẫn nại. Quý vị bảo họ đọc một quyển sách, đúng là khó khăn đến tột cùng. Thậm chí ngay trong các buổi học trong trường đại học, sinh viên cũng nhấp nhai nhấp nhọm, chẳng có lòng kiên nhẫn. Thầy lên lớp bèn gắng hết sức rút ngắn thời gian, giảng đôi chút những điều trọng điểm. Thời gian còn lại phải để cho học trò cười nói, thì mới kéo dài cho hết thời gian được. Hoặc là nói tới chuyện ngoài chương trình học, thì mới có thể khiến cho học trò nảy sanh hứng thú. Nếu không họ sẽ chẳng thể tiếp nhận, lộ vẻ buồn tẻ vô vị trong buổi học, hoàn toàn chẳng giống như trong nhà trường xưa kia. Hiện thời trong Phật môn chúng ta giảng kinh dạy học, các đồng học còn có thể ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ. Rất nhiều vị giáo sư thấy vậy đều cảm thấy rất kinh ngạc, hết sức hiếm có. Vì sao tâm những người ấy định như thế, có thể ngồi lâu như thế? Nếu cái tâm chẳng định, làm sao có thể học những thứ này? Đừng nói là Phật Pháp, ngay cả Pháp thế gian cũng chẳng thể thành tựu. Muốn có thành tựu, nơi Pháp thế gian và xuất thế gian, điều quan trọng nhất là phải hiếu học. Nếu chẳng phải là thật sự hiếu học, thầy dùng phương pháp gì để dạy đi nữa đều chẳng có hiệu quả. tâm địa thanh tịnh, thái độ chân thành. Có thể khắc phục dục vọng tham sân si mạng của chính mình thì mới có thể đạt được thành tựu. Do vậy chúng tôi yêu cầu họ thực hiện đệ tử quy, thực hiện thập thiện nghiệp đạo, là những thí dụ hết sức rõ rệt. Người nào có thể thực sự thực hiện, chúng ta sẽ biết người ấy là pháp khí, phải giúp đỡ người ấy, người ấy sẽ có thành tựu. Kẻ chẳng thể thành tựu, bề ngoài tuân phụng, trong lòng chống trái, vậy thì chẳng cần tạo thiện căn cho họ. Đời này kẻ ấy chẳng thể thành tựu, đời sau hoặc đời sau nữa có lẽ gặp gỡ cơ duyên. Chuyện này cũng rất khó nói. Phật độ kẻ hữu duyên, nếu bản thân chúng ta có thể quan sát người nào là kẻ hữu duyên, tức là người ấy có thể buông xuống, hiếu học, tâm địa thanh tịnh, tôn sư trọng đạo, hiếu thuận cha mẹ. Đây là điều cơ bản. Điều đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Đó là điều đầu tiên. Nếu chẳng có điều kiện ấy sẽ rất khó. Chỉ có thể gieo thiện căn cho họ. Do vậy hiện tri thức thế gian và xuất thế gian, không vị nào chẳng vì kẻ tài năng mà thí giáo, chẳng thể miễn cưỡng. Chúng ta đọc bài kệ tụng này, biết học tập như thế nào. Trong khoảng thời gian hữu hạn của một đời này, sẽ thành tựu chính mình, tăng tấn chính mình quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Tăng tấn đức hạnh của chính mình, thành tựu đạo nghiệp của chính mình, những thứ khác đều chẳng quan trọng. Còn như chuyện hoằng pháp lợi sanh, đấy là nhân duyên. Có duyên thì chúng ta làm, chẳng có duyên chắc chắn chẳng mong cầu. Quý vị chẳng phan duyên. Thành tựu chính mình là thành tựu hết thảy chúng sanh. Chính mình thực sự giảng sanh, phạm vi giúp đỡ chúng sanh sẽ to lớn. Từ Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ chẳng khác chư Phật Bồ Tát. Đúng là ngàn xứ nguyện cầu, ngàn xứ ứng. Chúng sanh có cảm, quý vị sẽ có thể ứng qua. Đây mới là phổ độ chúng sanh. Chuyện này trọng yếu hơn bất cứ điều nào khác. À, nay đã hết thời gian rồi.